phải bắt đầu trong cái hoàn cảnh của mình. Mình phải có thời giờ, mình có bàn thờ, mình phải có thời giờ ngồi đó niệm Phật hay là đọc. Rồi mình phải có tất cả những cái như vậy. Mà cái đời sống này nó đừng có làm phiền mình quá. Chứ mình tu chưa có được cái gì hết, tâm nguyện của mình chưa mạnh gì hết. Mai ăn trộm vô nhà, mốt cái có chuyện hàng xóm gây gổ, ngày kia gây lộn với lại ông giám đốc công sở, ngày mốt nó hăm he đuổi việc làm, tùm lum tà la đủ thứ như vậy hết á. Thì làm sao mà lấy nhân duyên ở đâu mà mình tu để mình thực hành 48 lời nguyện được. Hay đó, chính vì vậy cho nên cấp yếu nhất mà bây giờ lại nghĩ này, mình thì trí huệ chưa có, mình công đức chưa nhiều, tự nhiên mình làm cái gì mà tu quá như vậy, quá sức của mình chi cho nó mệt. Thành ra nếu bây giờ, nếu mà mình muốn mình là một con người ở trong cõi này gia duyên ràng buộc đủ thứ hết á, nghiệp duyên ràng buộc tứ tung, chưa có trí huệ, chưa có tử bi, chưa có gì hết, mà mình muốn tu được như vậy á, cứ vãng sinh thôi. Muốn nắm được 48 lời nguyện nó vãng sinh thôi. Thành ra đó là cái phương tiện nó mạnh nhất. Thành ra tuy rằng kinh kia, kinh Vô Lượng Thọ cũng nói về cực lạc thế giới, cũng nói A Di Đà Phật, nói ra 48 lời nguyện, nhưng mà không đưa ra được một cái cách như vậy. Không đưa ra một cái cách nào để cho mình giải quyết thực sự cái hoàn cảnh của mình. Thành ra cái biết trước ở đây có nghĩa như vậy. Còn thế nào là mình nắm lấy cái chỗ mà quan trọng nhất? Bởi do Pháp Quán tuy là 16 nhưng chỉ nói một chữ Phật là đủ. Phật tuy rất tột, duy nhất tâm, tức đó là Phật. Nay nghe tên Phật, nhất tâm chấp chỉ, chính là gọn nhất, không tốn công nhiều. Vì muôn Pháp chỉ duy tâm, hễ tâm đã thanh tịnh thì việc nào lại không xong. Nếu mình vận lòng quán tưởng trong một sát na mà nào y báo, nào chính báo đều được rõ ràng, móng niệm muốn vãng sinh liền được sinh về nước kia. Thế là với Pháp Quán khó thành, ta chẳng tu tập mà thành. Cho nên Pháp chỉ danh niệm Phật là cái chỗ mà ách yếu nhất, chỗ quan trọng nhất để mà tu quán vậy. Có một vị tổ nữa tên Thiên Như có nói là Phật Thích Ca thương chúng sinh là thương ở chỗ nào? Nếu mình muốn thấy cái lòng thương đó là mình thấy ở cái chỗ mà Phật Thích Ca khuyên chúng sinh là nên niệm ngay danh hiệu Phật A Di Đà, chứng tỏ là Phật Thích Ca thương thật. Đó. Thì ở đây nói đại khái là phương diện niệm Phật. Niệm Phật nó không, niệm Phật đây là chỉ danh. Niệm, chữ niệm nó có nghĩa là nhớ tưởng đến, nhớ tưởng phần nhiều nó là nhớ tưởng về công đức. Tức là mình nhớ tưởng đến Đức Phật này, bỏ ngai vàng điện ngọc, công đức tu hành, công đức thành đạo, công đức thuyết pháp độ sinh, công đức chỉ giới, công đức thanh tịnh, tịnh tâm á, đủ thứ như vậy, công đức niết bàn, tức là niệm Phật. Nhưng mà cái chỉ danh ở đây á, tức là mình nói ra miệng Nam Mô Di Đà Phật, chứ không phải niệm như thế kia. Thì cái Nam Mô Di Đà Phật đây á, là cái công đức chỉ danh này. Cái chỉ danh này á, nó ở đây Ngài Phân Thê giải thích nó là một pháp quán, nhưng mà nó không giống với 16 cái pháp quán ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. 16 cái pháp quán nó khó lắm. Mình nhớ nội một cái chi tiết, ví dụ một cái lá nó có bao nhiêu đường gân, mỗi đường gân nó có bao nhiêu hào quang, mỗi hào quang có bao nhiêu màu. Nó cứ như vậy thôi đó, là mình cũng đủ loạn hết rồi. Thì bây giờ đây chỉ cần Nam Mô Di Đà Phật, mà nếu mình niệm được cái A Di Đà Phật, tức là cái niệm mình nó trụ được vô cái danh hiệu A Di Đà Phật một cái, thì cái niệm mà trụ đó nó nắm hết cả 16 cái pháp quán kia. Bởi vì A Di Đà Phật theo như là Vãng Sinh Luận nói, A Di Đà Phật là cái người mà trụ trì cái cực lạc thế giới. A Di Đà Phật là cái năng lực để mà làm cho cái thế giới cực lạc đó nó có mặt ở đó, nó còn có đó. Tất cả mọi cái như mình đọc trong kinh này ấy, là chim mà thuyết pháp, chim đó là do cái lực A Di Đà Phật hiện nó ra mà thành, là cái lực tử bi của Ngài ấy. Thành ra tất cả những cây cối cái gì đó nó là từ cái lực giác ngộ công đức của Phật A Di Đà. Thành ra bây giờ mình nhắm ngay vào Phật A Di Đà mình niệm, thì nó là cái mà tóm hết các pháp quán. Còn vãng sinh về kia là thâm nhập vào trong tất cả những cái đức từ bi, đức độ sinh của Ngài. Thì tiếp cái văn kinh là hễ niệm danh hiệu Phật thì đã gồm đủ các đức tốt, còn chuyên chỉ danh cũng tóm thâu được muôn hạnh mầu. Nói niệm danh hiệu là Phật có vô lượng phước đức, nay chỉ niệm có bốn chữ danh hiệu là A-di-đà Phật cũng đủ bao trùm hết cả. Do vì Đức Phật A-di-đà tức là toàn thể của nhất tâm, mà tâm nó gồm cả các đức nào là thường, lạc, ngã tịnh, bổn giác, thủy giác, chân như, Phật tính, bồ đề, niết bàn, cho đến trăm ngàn vạn tên đều chỉ trong một tên Phật A-di-đà đây, thâu gồm được tất cả. Tức là chỉ cần cái danh A-di-đà Phật là nó gồm hết tất cả mọi cái danh khác. Nào là thường, lạc, ngã, tịnh, bổn giác, thủy giác, chân như, Phật tính, bồ đề, niết bàn, trăm ngàn vạn tên khác nữa, thì A-di-đà Phật là đủ hết rồi. Bây giờ nó có một điểm như vậy. Chúng ta niệm Phật á, thì niệm Phật nào cũng được. Nhưng mà thứ nhất là Phật A-di-đà là có nhân duyên với chúng ta. Nhân duyên không những từ trong kinh là Đức Phật đã thuyết ra cho mình thấy. Các Phật khác á, không được thuyết nhiều như vậy. Phật A-di-đà lại có cái nhân duyên chỗ là tiếp dẫn chúng sinh, sinh về cực lạc thế giới. Mà tiếp dẫn chúng sinh, trong tiếp dẫn chúng sinh đó là chú trọng về cõi ta bà của mình. Có nhân duyên như vậy. Cái nhân duyên thứ hai đó là cho đến ngày nay á, thì cái Phật giáo của mình còn lại, mình còn là bố mẹ cha ông của mình nương vào đạo Phật đó, thì cái đạo Phật đó là đạo Phật niệm A-di-đà Phật. Mình có cái nhân duyên như vậy. Ngày nay đây ấy, mình mở miệng mình chào nhau cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nó có cái nhân duyên như vậy rồi. Thì do đó cho nên niệm A Di Đà Phật. Điều thứ hai nữa là mình không so sánh với những vị Phật ở phương xa. Ví dụ như là mình so sánh với Phật Thích Ca. Đây là một sự so sánh mà nó không phải có cái nghĩa là hơn thua, nhưng mà để cho mình biết là thế nào á, nó viên mãn. Tại vì nếu nói về phương diện mà Phật thì bằng nhau hết rồi. Nhưng mà đây là cái hiện tướng bên ngoài á. Thì khi mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thì nó hiện ra cái thế giới này. Bởi vì Phật Thích Ca sinh vào thế giới này, thành Phật trong thế giới này. Nó không hiện ra cái thế giới tịnh độ. Thì mình niệm như vậy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cái chữ Bổn Sư nó gợi lên cái vấn đề là mình nên nghe theo lời của Phật Thích Ca. Nhưng nếu bây giờ mình bỏ cái chữ Bổn Sư qua bên, nhưng mà Phật bình đẳng, niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thì mình thấy là mình sẽ thấy Đức Phật sinh ra đời, Đức Phật xuất gia tu hành thành đạo, Đức Phật sống cuộc sống thanh tịnh, khất thực suốt một cuộc đời như vậy, không nhà không cửa, cho đến khi nhập Niết Bàn ở giữa hai cái cây Ta La. Thì cái hình ảnh đó trong đầu của mình á, thì mình nghĩ đó là một người thanh tịnh này nọ, một người hoàn toàn đức độ, đức hạnh. Cái điều đó không phản đối, cái điều đó không bàn đến đây. Nhưng bàn đến ở đây là cái chỗ mà cái tự tính của mình mà khi nó thể hiện ra một cách viên mãn á, thì có thể nói là cái hình ảnh đó á, nó chỉ thuộc về một con người tốt, một con người đức hạnh, một người thanh tịnh trong đời sống này thôi. Con người đã rời bỏ cái đời sống này, nhưng mà nó thiếu cái phương diện mặt về đời sống, thiếu phương diện mặt công đức. Cái phần tự tính nó không được thể hiện ra cái phần công đức đó. Nó ở cái chỗ như vậy. Điều thứ hai nữa là cái phần tự tính nó không được thể hiện ra qua cái phương diện là cõi của Phật. Tức là Đức Phật vẫn chỉ như người ở tạm, Đức Phật như người không có chỗ trụ. Đức Phật như là cái người mà hễ mà nói ra ở đâu thì ở đó nó là của người khác, không phải của mình. Thì như vậy á, trên phương diện mà đừng tham, đừng sân, đừng si, nó lý tưởng vô cùng. Nhưng mà ở đây là nói phương diện tự tính của mình á, nó là tất cả. Nếu mà nói tự tính là tất cả các pháp nó hiện hình lên trong tự tính. Nó do lực của tự tính mà nó được duy trì như vậy. Thế mà bây giờ cái người giác ngộ ra tự tính thì không có gì như vậy hết sao? Thì đó là cái phương diện mà cho mình thấy nếu mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì như vậy. Nếu mình niệm A Di Đà Phật á, thì nó hiện ra cái khác, nó hiện ra cả một cảnh giới, nó hiện cả một thế giới, nó hiện ra tất cả những cái phải có chứ. Bao nhiêu vị Bồ Tát tu hành bố thí, tu hành những việc thiện thì giới nhẫn nhục này nó bây giờ ở đâu? Không lẽ bây giờ mình hỏi chứ, mình thấy một ông vua ông sống rất sung sướng, mình bảo ông vua đó tại sao mà ông được sung sướng vậy, thì mình có thể trả lời là bởi vì ông vua đó ông từng bố thí. Ông bố thí cả một nửa gia sản của ông. Mà bây giờ có những Bồ Tát mà bố thí hết gia sản của mình mà đời này có đời khác, mà bây giờ hỏi ông ở đâu thì ông có chỗ nào ở hết á. Mà hễ cứ mỗi lần ông hiện ra là ông phải đi ăn xin à. Mà hỏi cho đến tột cùng, cho đến cứu cánh á, không có chỗ nào hết à. Thực sự không có chỗ nào hết á. Nếu bây giờ bảo là ông có Niết Bàn đi, thì mình cũng có thể bảo được, ông có Niết Bàn là khi nào mà ông bỏ cái thân này, không muốn tái sinh nữa thì có Niết Bàn. Nhưng mà nếu bây giờ mà ông muốn độ chúng sinh, ông tiếp tục sinh là con người, tiếp tục luân hồi á, thì cái chỗ của ông á, nếu mà nó tương ưng với công đức thì nó ra làm sao? Nó như vậy. Thì đó là cái chỗ mà cho mình thấy. Điều thứ hai nữa, tương ưng với tự tính nó phải có thường, nên là thường lạc ngã tịnh. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn đã nói về bốn cái đức này. Dần khi mình nghĩ về Thích Ca Mâu Ni Phật, mà Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn rồi, đâu có thường nữa, đâu có hằng nữa, không có nữa. Thành ra chính vì vậy mà có thể nói là đối với tự tính á, nó không thể hiện ra được những cái ý nghĩa thường lạc ngã tịnh. Còn đây khi nói về Phật A Di Đà là tuổi thọ vô lượng, đó nó thường như vậy. Mà cái bản thể Phật A Di Đà nó bất diệt, bởi vì tương ưng với tự tính, chứng tỏ rằng khi mà mình quán như vậy thì tất cả cái gì của Phật A Di Đà nó tương ưng với lại cái tính chất của tự tính này. Cái lạc, cái tịnh, cái ngã nó không cần phải đi ra khỏi cái hiện tướng, mà nó vẫn ở trong các tướng. Ở trên cõi cực lạc nó vẫn có tướng, nó vẫn có màu, nó vẫn có hình sắc, nó có, vẫn có màu xanh vàng đỏ trắng. Bốn loại hoa sen nó có đủ màu hết, nó chiếu hào quang, nó vẫn có đủ hết á, mà nó vẫn hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái đó nó chứng tỏ được cái vấn đề không, giả và chung, nó hoàn toàn. Còn khi nghĩ đến Phật Thích Ca thì bắt buộc nó phải bỏ những cái này, và nó phải nhập vào Niết Bàn là cái mặt không thôi. Tức là theo cái lý mà nhất tâm tam quán của bên Thiên Thai á, thì cái hình ảnh, cái ý nghĩa của Phật Thích Ca á, nó chỉ đi về mặt không thôi, mà nó không ra cái mặt có, mà nó không có ở cái mặt vừa có vừa không, và không phải có, không phải không, trung đạo. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên quán về cái thế giới cực lạc này nó tương ưng với lại cái tự tính nhất. Là đây mới nói là thường lạc ngã tịnh, bổn giác, thủy giác, chân như, Phật tính, Bồ Đề, Niết Bàn có đủ. Mà tất cả những cái đó thì nó đều là pháp hết á. Mà các pháp á, nếu mà khi mà quy về tâm á, thì cái mà trên mặt hiện tượng, trên khi mà quy về tâm mà đừng có quy đến cái mức độ mà thành tự tính không có gì hết, hoàn toàn trong suốt á, thì quy về mặt giả thì nó có mà không thực. Và cái có của nó là do danh từ thôi. Cũng như cái mặt trăng ở dưới đáy nước ấy, mặt trăng mà hiện hình trên mặt nước ấy, nó không có thực. Và lúc bây giờ ấy, tất cả nó không có thực, thành ra tất cả cái màu sắc gì của nó cũng theo nó không thực hết ấy. Bởi vì nếu mình nhúng tay xuống này mình nắm lấy không có bao giờ có hết ấy. Mình không kéo lên được cái mặt tròn nó, không kéo lên được cái màu vàng đó. Thành ra ở trên cái mặt giả đó, nhưng mà nó có một cái để làm cho cái đó nó sống động, đó là cái tâm mình ấy, nó nhận đây là cái mặt trăng. Tâm mình nó nhận, nó hoạt động bằng danh từ. Thành ra khi mà về mặt tự tính rồi ấy, thì các pháp nó hiện ra bằng danh từ. Thì nó mặt trăng màu vàng, mặt trăng tròn màu vàng. Mặt trăng là danh từ, tròn là danh từ, màu vàng là danh từ. Nhưng mà khi đi mà đi tìm cái tròn với lại cái trăng đó với cái màu vàng đó không có. Nhưng mà nhờ cái tâm của mình ấy, nó hiển hiện rõ ràng bằng những cái danh từ như vậy. Thì trong những cái danh từ đó, cái danh từ mà nó thu nhiếp tất cả các pháp đó, mà về thanh tịnh gì đó, là cái danh hiệu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là một cái pháp nó nhiếp tất cả những cái gì mà mình nghe mình diễn tả ở trong kinh về cực lạc thế giới. Thành ra một khi mà mình trì niệm cái danh hiệu đó là mình tóm hết, cũng như tổng trì hết tất cả thế giới cực lạc. Thành ra trong đó nó có 48 lời nguyện, nó có 16 phép quán. Mà chúng ta nhớ lại một lần, mình tu 48 nguyện để mình thành cực lạc thế giới, mình tu 16 pháp quán để mình cũng sinh về cực lạc thế giới. Thì nếu bây giờ mà mình sinh về cực lạc thế giới được một cách gọn gàng, mau lẹ, thì mình thâu hết mấy cái kia mà mình không cần thiết, mấy pháp môn kia nữa. Thì pháp môn này nó tổng trì được như vậy là nhờ cái danh hiệu Phật A-di-đà. Nói chuyên trì ở đây, hay là trong câu văn nói chuyên trì danh cũng tóm thâu được muôn hạnh màu. Nói chuyên trì là chúng sinh học Phật cũng có vô lượng pháp tu hành, nay chỉ một pháp trì danh đủ dùng, gồm tất cả. Bởi vì trì danh hiệu Phật tức là trì lấy nhất tâm, mà tâm đây nó gồm hết trăm hạnh như tứ đế, lục độ cho đến tám muôn bốn ngàn, số hằng sa, số vi trần, tất cả các hạnh môn. Tâm mình thâu nhiếp được hết nên gọi là giữ được cái chỗ ách yếu, chỗ quan trọng nhất. Thì như vậy, Ngài Vân Thê này ca ngợi kinh A-di-đà là nhất, ca ngợi cái pháp môn tu hành kinh A-di-đà là nhất. Bởi vì kinh A-di-đà nó nói lên được cái chỗ mà cứu cánh, cái chỗ mà tóm tất cả, và cái pháp môn của nó cũng tóm được hết tất cả, thành ra nó được ca ngợi nhất. Giờ đến phần thứ tư của phần biệt tán này, tức là ca ngợi riêng về kinh này ấy, là nói rõ lên là cái pháp môn chỉ danh này nó có đầy đủ văn của Ngài như sau. Xin lỗi chưa, nó còn một phần nữa trong phần ca ngợi cái chỉ danh này. Nó kêu là mình cứu xét về cái lợi ích của chỉ danh. Nó có thành được cái nhân, chứng được quả và tổng kết. Thì văn nói như sau, tu đến đây thì muôn niệm lự đều thôi, đều ngưng. Mình xét đến mức tột cùng, nhân được vậy là bởi nhất tâm bất loạn. Trong kinh này có câu nhất tâm bất loạn. Thì ở đây Ngài Vân Thê cho là đó là một cái công năng đặc biệt của kinh này. Trước khi chú tu pháp niệm Phật thì trong ý thức niệm nào niệm ấy toàn là niệm theo cõi trần. Gọi rằng là trong một sát na có đến 900 cái niệm sinh và diệt. Cứ trong mỗi một niệm lại có 4 giai đoạn sinh trụ dị diệt. Như thế mà phân tích ra từ số từ mục thì nó nhiều bằng những con số vô lượng vô biên. Ví dụ mình có con mắt thần thông, thiên nhãn thông đi chăng nữa, cũng không thể nào mà dòm cho thấu hết số niệm trần lao ấy, nên gọi là muôn niệm lự. Vậy cái tâm niệm của mình nó không thể nào nói được, vô lượng vô biên. Mà những cái niệm đó luôn luôn là niệm về phiền não. Muôn niệm lự đây, hễ niệm trước diệt thì niệm sau sinh, nó cứ như thế, dùng bất cứ cách nào để trừ nó cũng không thể trừ được. Thế mà nay nhờ cái sức trì danh, chánh niệm vừa dấy lên thì tạp tưởng tự nhiên trừ hết. Y như là sư tử mà ra khỏi hang thì các cái loài khác đều ẩn tránh. Ánh mặt trời mà chiếu lên xương thì ngàn rừng màu mất tuyết trắng, gọi là muôn vọng niệm đều thôi. Thế nên Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ mới có nói, có người tu pháp quán sổ tức thì vọng tưởng không bao giờ ngưng được. Tu pháp niệm danh hiệu Phật liền được tiêu vọng tưởng. Nghiệm xét cả hai thì nhờ pháp niệm Phật đây mà cái niệm phiền não của mình nó mới dứt lại, và càng ngày nó càng đi đến chỗ dứt tột. Thì khi nào mà nó đến cái mức cùng tột thì được nhất tâm bất loạn, tức thành tựu cái nhân tu pháp niệm. Theo cái nghĩa của thiền định, tức là tâm mình nó ngưng lại hết, thì đó là cái lợi ích về nhân. Khi mà mình tu nhân thì nó được cái lợi ích về ngưng tâm như vậy. Thì quả chứng mới biết là chưa lìa khỏi cái ngưỡng cửa của mình mà ao báu đã nở bốn màu. Chẳng ra khỏi ngõ sân nhà mà đất vàng cây ngọc quanh bảy lớp. Chỗ Đức Di Đà thuyết pháp giờ hoa sen nở hóa sinh. Chim quý với chim thường rập tiếng, nhà tranh cùng nhà ngọc chung màu. Đấy nghĩa là gì? Nghĩa là bất luận ở đâu, người tu pháp niệm Phật mà đã được nhất tâm bất loạn mới biết là từ bảo thọ liên hoa cho đến cả y báo, mỗi mỗi món trang nghiêm kỳ diệu đều không phải là cảnh ngoài tâm. Có nghĩa là tâm tịnh thì độ tịnh. Thế nên hà tất phải đợi tai nghe lời vàng mới là Phật Di Đà thuyết pháp sao? Cõi ta bà hủy hoại mới gọi là tịnh độ sao? Cho nên chim quý, chim thường, nhà ngọc, nhà tranh, có gì hơn, có gì kém, có chi tịnh, có chi uế. nên nói cảnh Tây Phương Tịnh Độ ở ngay trước mắt là thế. Đây nói về chứng quả. Ý nói là mình đừng có nghĩ là tu Tịnh Độ này là chỉ chờ cái lúc mà vãng sinh cực lạc thế giới. Thường thường thì tôi cũng thường nói như vậy, nhưng mà tu Tịnh Độ mình nghĩ là tại vì nhiều khi quý vị nào mà nghe mà nghĩ theo cái lối tu mà để chứng thì nó sẽ trở nên khó khăn và nó phức tạp, và nhiều khi mình sẽ bị lệch lạc. Thế cho nên thường thường mình nói là tu Tịnh Độ là chỉ để vãng sinh thôi. Tịnh Độ là một cái phương tiện để vãng sinh, không phải là pháp môn tu hành. Nhưng mà thực ra tu Tịnh Độ là một pháp môn tu hành. Ở đây Ngài Vân Thê nói có ý nghĩa là như vậy, là cái lợi ích của tu Tịnh Độ. Niệm Phật không có nghĩa chỉ để vãng sinh thôi, mà niệm Phật chính là tu quán và tu đúng nữa. Mà tu đúng mình sẽ được nhất tâm bất loạn, mà lúc bây giờ mình sẽ chứng quả nữa. Không phải cái người tu niệm Phật là chỉ có vãng sinh mà không bao giờ chứng quả trong cái lúc tu ở cõi này, mà chỉ chờ về cực lạc thế giới mới chứng quả. Nhưng mà chính ở cõi này cũng chứng quả được. Và khi chứng quả rồi á thì Tịnh Độ ngay tại đây, mà cũng tương ưng với chính lý nữa, bởi vì cõi Tịnh Độ nó bao trùm hết mọi cõi. Thành ra cái vị đó có thể nhập Tịnh Độ ngay trong cái lúc chưa lâm chung, đó là kêu là chứng quả. Nhưng mà bởi vì cái phương diện đó, nếu mà quý vị nào mà cứ lo tìm cái đó thì nó lại hỏng mất. Tu Tịnh Độ cứ nghĩ vấn đề vãng sinh đi, những cái này là những cái tự nhiên nó tới. Nhưng mà cái mục tiêu của mình khi mình tu nó chỉ là để vãng sinh. Tất cả kết quả gì mình nên để về chỗ vãng sinh hết. Còn nếu mà mình lại để nó ra trong lúc này, tâm mình nó sẽ bị lạc. Tự nhiên mình có một sự mong cầu lúc này, tâm nó sẽ không có nhiếp được. Mình lại mong muốn rồi cứ niệm Phật, niệm hoài thấy nhất tâm rồi. Niệm hoài thấy nhất tâm rồi, bắt đầu bực bội. Rồi bắt đầu sinh này sinh cái nọ. Tại vì cái ý muốn của mình nó cứ nhất tâm, muốn được nhất tâm, muốn được nhất tâm. Nó đâm ra như vậy. Thành ra mình không cần cái chuyện đó. Mình cứ nghĩ niệm Phật vãng sinh, loạn tâm gì cũng được hết á. Nhưng mà hễ mà khi tâm mình nó an rồi á, thì mình sẽ được nhất tâm. Và khi nhất tâm rồi mình sẽ chứng ngay trong lúc này. Nghĩa là như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu cái phương tiện của tu Tịnh Độ nó như vậy. Chứ có thể nói nhiều người mà Tịnh Độ đâu có gì tu không đó đâu. Tịnh Độ chỉ có cầu tha lực rồi sinh về đó rồi mới tu. Nhưng mà thực ra không phải. Tại vì khi có lần tôi cũng giải thích là khi mà mình tu Tịnh Độ, khi mà mình cái ý tâm của mình mà nó muốn sinh về Tịnh Độ thì đồng thời nó phải có cái tâm là bỏ cái cõi này đi. Mà chính cái bỏ cái cõi này đi nó là thiền định rồi. Những người mà tu mà không chịu bỏ cõi này thì cái gốc của mình bao giờ nó cũng phải là thiền định hết. Tại vì khi nào mình nhập thiền được là khi mình bỏ cái cõi này, thì bỏ cõi dục mới nhập vào thiền định được. Nhưng mà khi mình tu về Tịnh Độ cái thiền đó nó còn sâu hơn nữa, là bởi vì nó bỏ cả ba cõi nữa, nó chỉ nhận cực lạc thôi. Thế chính vì vậy cho nên cái thiền định nó rất mạnh. Nhưng mà mình đừng có nghĩ đến nó là chi hết á. Mình cứ theo đúng cái tinh thần của vãng sinh mà giác ngộ, theo đúng cái đó. Mà mình theo đúng cái đó rồi á thì cái tâm mình nó sẽ gỡ mình ra khỏi cái thế giới luân hồi này. Và lúc đó mình chứng thiền định lúc nào mình cũng hay nữa. Bỗng hôm ngồi niệm Phật cái tự nhiên thấy nhập định liền, và tự nhiên phát trí huệ. Cái chuyện đó là để nó tự nhiên thôi, đừng cầu. Thì ở đây Ngài Vân Thê nói về cái lợi ích nó như vậy. Và tổng kết lại số là với cái niệm mà không là chân niệm, với việc sinh mà hiểu vào vô sinh, bởi niệm danh Phật tức là niệm tâm ta, còn sinh nước kia không lìa sinh cõi đây. Vì rằng tâm Phật và chúng sinh tuy ba mà vẫn đồng một thể, giữa dòng và hai bên đều không nhất định ở một chỗ nào, nên gọi là tự tính giác là Phật Di Đà, duy tâm tịnh là cõi Tịnh Độ. Một phần nữa Ngài Vân Thê phải nói như vậy á là để cho thấy rõ, để cho các cái tông phái khác, đặc biệt là thiền tông á, đừng có nói là bên Tịnh Độ không có tính, chỉ có tướng, chấp tướng. Thành ra Ngài giải thích cho thấy là Tịnh Độ nó đầy đủ như vậy. Thì đây chú giải này, văn trên có nói là sở dĩ mà được cái nhân tốt, cái quả màu nhiệm như thế, phần chính là do tu pháp chỉ danh niệm Phật đến chỗ nhất tâm. Niệm tột thành ra không niệm, niệm mà không niệm mới là chân niệm. Lại cái thể niệm vốn không có niệm, à, vốn không, niệm thật thì không có niệm, gọi là chân niệm vậy. Thế cái này là theo lý của thiền tông. Nhưng khi mình tu đến cái bất chấp tâm bất loạn, nó cũng cùng một lý rồi. Đầu tiên mình niệm á, thì mình có cái tâm, có một đối tượng. Ví dụ như tôi niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm lâu, niệm dần á, thì mình thấy là không bao giờ á, cái đối tượng đó nó có, mà lại không có cái tâm của mình. Mà chính cái tâm của mình á, đặt ra, tạo ra cái đối tượng đó. Tâm mình nó muốn, tâm mình nó đưa ý nghĩa, tâm mình nó đưa danh từ đến, tâm mình nó đưa hình ảnh đến, nó lập nên Phật A Di Đà. Thì lúc bây giờ tâm, tâm niệm với lại cái đối tượng niệm nó bắt đầu nó là một với nhau. Khi mà cái tâm mình nó niệm lâu, nó thanh tịnh tất cả những cái ô nhiễm của mình, cái ta tôi lo chuyện ngày mai hôm nay hôm qua đủ thứ đó, thì nó bắt đầu nó thấy cái đó. Thì bây giờ nó với cái đối tượng niệm là một. Khi đối tượng niệm là một rồi á, thì nó bắt đầu nó khám phá là cái tâm niệm á, nó thanh tịnh. Khi mà nó loại tất cả những cái tâm trần lao khác, nó tập trung vào cái đối tượng nó thôi. À, cái tâm thanh tịnh đó nó luôn luôn, nó là một cái tính chất sẵn có tự nhiên, luôn luôn có mặt. Lúc nào mình cũng có cái tâm đó hết. Mà lúc nào mình cũng có cái tâm đó hết, thành ra lúc nào mình cũng có cái đối tượng là A-di-đà Phật hết. Ở đâu có tâm, ở đó có A-di-đà Phật. Thì lúc đó có thể nói là nó tự tại, tức là mình không phải niệm, phải là mình ngồi một chỗ rồi mình bắt đầu mình vận tưởng lên như vậy rồi nó ra cái danh hiệu. Mà khi nào có tâm mình là có hình ảnh A-di-đà Phật, lúc bây giờ nó trở nên tự tại. Thì nó tự tại như thế có nghĩa là có thể nói rằng là niệm mà không niệm, tức là lúc đó không cần niệm nữa. Cái tâm tự nhiên của mình nó là Phật rồi, không cần niệm nữa. Mà lúc đó mới là chân niệm, nghĩa là như vậy. Cái câu mà sinh mà vô sinh, vì rõ cái thể sinh không có. Khi mình nói tôi sinh về cực lạc, thì cái gì là cái sinh? Không có, nó là tính không. Cho nên sinh mà không có sinh. Nhưng đừng có chấp vào cái không sinh, tuy không sinh mà vẫn có sinh. Thế là gọi là dùng tâm niệm Phật mà chứng nhập được bậc nhẫn vô sinh. Tức là lúc đó mình vô sinh mà mình không thấy có sinh, nhưng mà nó vẫn sinh như thường. Mà vẫn sinh mà không có giống như người ta. Người ta sinh mà thấy có sinh, tức là sinh bằng vô minh. Đây sinh mà thấy không có sinh, tức là sinh bằng trí huệ. Cái đó kêu là vô sinh pháp nhẫn. Nên biết rằng chọn ngày niệm Phật là chọn ngày niệm tâm. Rõ ràng mình thấy mình có vãng sinh, nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, không có gì đi lại hết. Nói tự tính của mình không tới không lui là vậy. Còn nói tâm Phật và chúng sinh là trong kinh nói cả ba cái đó không có khác nhau. Tâm niệm Phật tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tính Phật của chúng sinh. Vì đồng một bản thể nên chúng sinh trong tâm của chư Phật trở lại niệm lấy chư Phật ở trong tâm của chúng sinh. Nếu mê phải cần giác, mà giác thì vẫn đồng nhau, nên nói đồng một thể. Khi mình mê thì mình phải cầu giác, nhưng mà thực ra giác thì nó đồng đều với Phật hết á, nên nói đồng một thể với Phật. Còn mình niệm Phật thì chính cái tâm mà niệm Phật đó nó là Phật. À, tại vì mình hay chấp ngã, thành ra mình thấy cái tâm niệm Phật đó nó là tôi. Mà cái tôi đó hàng ngày mình vẫn chấp nó là Nguyễn Văn A, Văn B, là như vậy á. À, thích cái này ghét cái kia. Thành ra vì vậy cho nên mình không thấy được cái tâm niệm Phật là Phật. Phật A-di-đà nó chính là cái gì, đâu phải ngoài chúng sinh, là tính Phật của chúng sinh.